Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Trọng Nghĩa, Thụy My và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 18 tháng 7, 2012.
Hoa Kỳ lại cho một khu trục hạm ghé cảng Philippines.
Bão cay tắc làm 4 người thiệt mạng ở Việt Nam.
Khoảng 150 nhà hoạt động Nhật Bản đi thuyền đến Senkaku điếu ngư.
Quân đội Syria tăng cường không kích sau khi Liên Hiệp Quốc chỉ định tân đặc sứ.
Hoa Kỳ bác bỏ khái niệm tị nạn ngoại giao dành cho ông chủ WikiLeaks.
Quốc tế nhất loạt chỉ trích bản án 2 năm tù của Nga đối với các ca sĩ đả kích Putin.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Miến Điện thành lập một ủy ban điều tra mới về các vụ bạo động nhắm vào người Rohingya.
Mục phỏng vấn, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện từ Hà Nội giải thích về việc Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội xử phạt hành chính đối với ông.
Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ lại cho một khu trục hạm ghé cảng Philippines. Theo thông báo của cả Hải quân Philippines lẫn Đại sứ quán Mỹ ở Manila, khu trục hạm Hoa Kỳ USS Milius sẽ ghé cảng Manila kể từ hôm nay và ở lại đấy cho đến ngày 21 tháng 8. Vào lúc Washington và Bắc Kinh đang tranh cãi trên hồ sơ Biển Đông, chính quyền Manila cố tìm cách giảm nhẹ ý nghĩa của chuyến ghé thăm này. Phát biểu vào hôm qua, Đại tá Omar Tonsay, phát ngôn viên Hải quân Philippines, đã xác nhận chuyến ghé cảng của khu trục hạm Mỹ trong 4 ngày. Thế nhưng, ông nói rõ rằng đó không phải là một chuyến thăm chính thức, và như vậy sẽ không có hoạt động giao lưu với Hải quân Philippines. Theo Đại tá Tonsay, chiến hạm Mỹ chỉ ghé cảng Manila để được tiếp tế nhiên liệu mà thôi. Về phần mình, Đại sứ quán Mỹ ở Manila lại xác định rằng chuyến thăm của chiến hạm Milius nêu bật các mối liên kết chặt chẽ về mặt lịch sử, cộng đồng và quân sự giữa Hoa Kỳ và Cộng hòa Philippines, hết lời dẫn. Khu trục hạm Milius thuộc lớp chiến hạm Arleigh được trang bị loại tên lửa được hướng dẫn Aegis. Báo chí Philippines ghi nhận rằng đây là lần đầu tiên từ đầu năm đến nay mà một khu trục hạm thuộc lớp này ghé cảng Philippines trong bối cảnh tình hình Biển Đông đang căng thẳng sau các hành động của Trung Quốc nhằm áp đặt các đòi hỏi chủ quyền của họ. Các hành động gây căng thẳng của Trung Quốc đã buộc Hoa Kỳ phải lên tiếng chính thức bày tỏ thái độ quan ngại trong một bản tuyên bố của Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3 tháng 8, đặc biệt chỉ trích việc Trung Quốc thiết lập đơn vị quân sự đồn trú tại vùng Biển Đông, đồng thời phản đối mọi hành vi hù dọa cưỡng ép. Bản tuyên bố đó được cho là gián tiếp bênh vực các nước nhỏ trong vùng như Philippines và Việt Nam đang phải chịu sức ép của Bắc Kinh.
Campuchia đã cử một nhà ngoại giao nữ thay thế cựu đại sứ ở Philippines vừa bị triệu hồi. Theo tiết lộ của Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario vào hôm qua, Phnom Penh đã quyết định chọn một nhà ngoại giao nữ để làm đại sứ Campuchia ở Manila thay thế cho vị đại sứ cũ vừa bị triệu hồi sau khi đã công khai chỉ trích Philippines và Việt Nam là đã chơi trò chính trị dơ bẩn tại hội nghị ngoại trưởng ASEAN tháng 7 vừa qua. Tên tuổi tân đại sứ Campuchia tại Manila chưa được tiết lộ, nhưng theo ông Dan Rosario, đó là một nữ quan chức cao cấp trong Bộ Ngoại giao Campuchia hiện đang mang hàm thứ trưởng. Về phần cựu đại sứ José Rayton vừa bị triệu hồi 1 năm trước lúc nhiệm kỳ kết thúc sau khi gây ra sự cố ngoại giao nghiêm trọng, nhân vật này đã rời Philippines vào hôm qua trên một chuyến bay đi từ Manila đến phi trường Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, thường là nơi quá cảnh trước khi đến Phnom Penh. Cho dù bị Bộ Ngoại giao Philippines triệu mời để giải thích về lá thư công khai cáo buộc Manila và Hà Nội chơi trò chính trị dơ bẩn liên quan đến Biển Đông tại hội nghị ASEAN ở Phnom Penh, vị đại sứ này đã cáo bệnh không lên mà chỉ cử bí thư thứ hai sứ quán thay mặt. Theo báo chí Philippines, tại phi trường Manila, cựu đại sứ Campos đã từ chối không cho biết lý do vì sao ông không đáp ứng lời triệu mời của Bộ Ngoại giao Philippines. Mặt khác, tiện ông ra máy bay, chỉ có cán bộ ngoại giao Campos, chứ không có các viên chức lễ tân của Bộ Ngoại giao Philippines như thường thấy trong trường hợp đón tiếp hay tiện đưa các quan chức ngoại quốc.
Bão Cai Tắc làm 4 người thiệt mạng ở Việt Nam. Trận bão Cai Tắc hay bão số 5 đổ vào miền Bắc Việt Nam tối ngày hôm qua khiến 4 người thiệt mạng. Theo báo chí trong nước, bão Cai Tắc đổ vào Quảng Ninh và các tỉnh miền Đông Bắc Việt Nam gây mưa lớn khiến nhiều vùng bị ngập. Tại Hà Nội, một người lái taxi bị cây đổ đè chết. Tại Sơn La, hai người bị điện giật do cây đổ đứt dây điện. Còn tại Bắc Giang, một phụ nữ bị thiệt mạng vì đất lở. Tại tỉnh Quảng Ninh, nơi bão ập vào, khoảng 11.000 chiếc tàu nhận được lệnh không ra khơi vì bão. Khoảng 20.000 binh sĩ đã được triển khai để sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu trợ. Theo cơ quan dự báo khí tượng, sau khi vào trong đất liền, bão số 5 đã chuyển thành vùng áp thấp, di chuyển chậm lại về hướng Tây và tan dần trong hôm nay. Trước đó trong tuần này, bão Cai Tắc đã quét qua đảo Luzon, tức đảo lớn nhất Philippines, khiến ít nhất 4 người chết. Như vậy, bão Cai Tắc là trận bão đầu tiên trực tiếp đổ vào Việt Nam trong mùa hè năm nay. Các trận bão số 2, số 3 và số 4 trước đó, lúc đầu đều hướng về vịnh Bắc Bộ, nhưng sau đó đều chuyển hướng lên Đài Loan và miền Nam Trung Quốc.
Khoảng 150 nhà hoạt động Nhật Bản sẽ đi thuyền đến Senkaku, điếu ngư. Theo AFP, từ hôm qua khoảng 150 người Nhật, trong đó có cả các chuyên biểu và những nhà hoạt động theo chủ nghĩa dân tộc, đã sẵn sàng đi thuyền đến Senkaku, điếu ngư, quần đảo tranh chấp đang gây sóng gió trong quan hệ Nhật-Trung. Các nhà hoạt động này có thể sử dụng đến 20 chiếc tàu để đi từ đảo Ishigaki đến Senkaku, điếu ngư, quần đảo hiện đang do Tokyo quản lý, nhưng bị Bắc Kinh và Đài Loan đòi hỏi chủ quyền. Đoàn tàu dự kiến sẽ lên đường vào tối hôm nay, một ngày sau khi Nhật Bản quyết định trục xuất 14 người Trung Quốc đã đi tàu từ Hồng Kông đến quần đảo tranh chấp. Chính phủ Nhật cho phép đổ bộ lên bất kỳ đảo nào trong quần đảo Senkaku, điếu ngư, nhưng các nhà tổ chức đã từ chối và nhóm 150 người Nhật này chỉ đi đến gần quần đảo. Trước việc những người Trung Quốc đổ bộ lên Senkaku, điếu ngư hôm thứ Tư, các nhà tổ chức chuyến đi cuối tuần này cho biết có thể họ sẽ làm một buổi lễ gọn nhẹ ở trên tàu thả neo ở gần quần đảo. Ông Yasushi Watanabe, thuộc nhóm theo chủ nghĩa dân tộc Gambare Nippon, nói với AFP là có 8 dân biểu và 16 chính khách địa phương sẽ có mặt trên tàu. Chuyến đi này nhằm tái khẳng định chủ quyền của Nhật Bản tại Senkaku, điếu ngư. Ông Watanabe cho biết, 2 năm trước đây, khi chiếc tàu cá Trung Quốc đâm vào tàu tuần duyên Nhật Bản, chúng tôi đã quyết định bắt đầu tổ chức các chuyến đi như thế này đến quần đảo Senkaku vì lợi ích của nước Nhật. Chúng tôi không thể để mặc họ muốn làm gì thì làm, hết lời chẩn. Xin nhắc lại, hôm thứ Tư, 14 người Hoa đã từ Hồng Kông mang theo cờ Trung Quốc và Đài Loan đổ bộ lên Senkaku, điếu ngư. Tokyo đã nhanh chóng trục xuất tất cả những người Hoa trên. Hôm nay, Trung Quốc đã lên tiếng yêu cầu Nhật Bản ngưng ngay lập tức các hành động xâm hại đến chủ quyền lãnh thổ. Lời tuyên bố này được đưa ra sau khi có tin một nhóm người Nhật có ý định đi thuyền đến Senkaku, điếu ngư tối nay. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nhấn mạnh, xin trích, Trung Quốc nhắc lại rằng tất cả các hành động đơn phương của Nhật Bản liên quan đến các đảo là bất hợp pháp và vô giá trị. Quân đội Syria tăng cường không kích sau khi Liên Hiệp Quốc chỉ định tân đặc sứ. Quân chính phủ Syria hôm nay đã dồn dập tấn công nhiều cứ địa của quân nổi dậy, nhất là ở phía Bắc, sau khi nhà ngoại giao Algeria Lakhdar Brahimi vừa được bổ nhiệm làm nhà hòa giải quốc tế mới cho cuộc xung đột. Theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền tại Syria OSDH, thì huyện Azad của tỉnh Aleppo hôm nay đã chịu đựng các trận không tập của chế độ Damas. Thành phố nổi dậy có 70.000 dân nằm gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, hôm thứ Tư cũng đã là mục tiêu không kích làm cho gần 40 người chết. Còn tại Aleppo, vốn là nơi diễn ra các trận đánh từ một tháng qua, hôm nay nhiều khu phố cũng đã bị dội bom. Thành phố Hirak thuộc tỉnh Dera ở miền Nam bị bắn pháo dữ dội, cũng như tại Homs ở miền Trung, nơi phe nổi dậy vẫn đang kiểm soát nhiều khu phố. Nhìn chung trên toàn quốc, hôm qua có 129 người thiệt mạng. OSDH cho biết, hôm qua hơn 40 xác chết vô thừa nhận đã được phát hiện tại Damas, hơn 65 xác khác tại Katana. Những người này đã bị hành quyết nhưng không rõ là thường dân hay quân nổi dậy, và OSDH đòi hỏi mở điều tra. Bạo lực tiếp diễn trong khi tân đặc sứ của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập, ông Lakhdar Brahimi, vừa được bổ nhiệm hôm qua. Cựu Ngoại trưởng Algeria, 78 tuổi, thay chân ông Kofi Annan sau khi Hội đồng Bảo an quyết định chấm dứt nhiệm vụ của các quan sát viên phụ trách giám sát một cuộc ngưng bắn vốn chưa bao giờ diễn ra. tân đặc sứ đã bày tỏ là ông không mấy tin vào cơ hội sẽ giúp chấm dứt được cuộc chiến, nhưng ông sẽ làm hết sức mình. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi quốc tế ủng hộ ông Brahimi một cách mạnh mẽ, rõ ràng và hợp nhất. Trong khi đó, các cường quốc vẫn tiếp tục chia rẽ về hồ sơ Syria. Trung Quốc và Nga, đồng minh của Damas, cùng với Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu, vốn đòi hỏi ông Assad phải ra đi, đều hứa hẹn sẽ hỗ trợ cho ông Brahimi. Nga, quốc gia ủng hộ chế độ Damas tích cực nhất, hôm nay bác bỏ đề nghị lập vùng cấm bay như ở Libya trước đây. Còn hôm qua, một hội nghị các cường quốc tại Liên Hiệp Quốc về vấn đề Syria do Nga đề xuất đã bị các nước phương Tây tẩy chay, chỉ có Trung Quốc đăng ký tham dự nên cuối cùng phải hủy.
Hoa Kỳ bác bỏ khái niệm tị nạn ngoại giao dành cho ông chủ Wikileaks ngày hôm qua về vụ ông Julian Assange phụ trách trang mạng Wikileaks được Ecuador chấp nhận cho tị nạn chính trị và trú ẩn trong cơ quan đại diện ngoại giao của nước này tại Anh Quốc. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra thông điệp khẳng định Washington không chấp nhận khái niệm gọi là tị nạn ngoại giao mà Ecuador muốn dành cho ông chủ trang mạng nổi tiếng này. Thông điệp của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra đúng vào lúc Tổ chức các quốc gia châu Mỹ họp khẩn cấp tại Washington vào ngày thứ năm vừa rồi để xem xét yêu cầu của Ecuador trong việc triệu tập hội nghị các ngoại trưởng khối này để bàn về vụ ông Assange. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Hoa Kỳ không tham gia ký kết hiệp định của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ vào năm 1954 và không thừa nhận khái niệm tị nạn ngoại giao trong luật pháp quốc tế. Hiệp định tị nạn ngoại giao mà khối các quốc gia châu Mỹ ký kết vào ngày 29 tháng 12 năm 54 cho phép các nhà ngoại giao được hưởng quyền tị nạn trong trường hợp bị truy bắt vì lý do chính trị, ngoại trừ những người bị truy nã hay xét xử vì các tội phạm thông thường. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng khẳng định rằng đây là một vấn đề trong quan hệ song phương giữa Anh Quốc và Ecuador và tổ chức các nước châu Mỹ không có vai trò gì ở đây cả. Trước đó vào ngày thứ Năm, Bộ Ngoại giao Mỹ cam đoan rằng Hoa Kỳ không có ý định truy bức ông Assange và cũng không gây áp lực lên chính phủ Anh để bắt giữ ông chủ Wikileaks. Xin lưu ý là, cho dù Hoa Kỳ không tham gia Hiệp định 1954, theo giới quan sát, Washington vẫn thường xuyên sử dụng quyền miễn trừ ngoại giao để bảo vệ các nhà tranh đấu nhân quyền tại các quốc gia bị coi là phi dân chủ như Trung Quốc. Xin nhắc lại là, ông Julian Assange, 41 tuổi, công dân Úc, được Đại sứ quán Ecuador tại Anh cho phép tị nạn từ ngày 19 tháng 6, khi ông đang chuẩn bị bị dẫn độ sang Thụy Điển để đối mặt với vụ kiện cưỡng dâm. Tiếp theo đó, ông cũng có khả năng sẽ bị đưa sang Hoa Kỳ để xét xử về tội gián điệp sau vụ trang mạng Wikileaks công bố 250.000 bức điện thư ngoại giao của Hoa Kỳ. Quốc tế nhất loạt chỉ trích bản án 2 năm tù của Nga đối với các ca sĩ đả kích Putin. Chiều ngày hôm qua, tòa án Nga ra phán quyết 2 năm tù đối với ba nữ ca sĩ thuộc ban nhạc Pussyriot vì bị buộc tội có hành động côn đồ, kích động hận thù tôn giáo sau một bài hát kêu gọi Mẹ Maria đuổi cổ Tổng thống Putin vào tháng 2 đầu năm nay. Ngay sau đó, Liên hiệp châu Âu, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia đã lên án chính quyền Moscow tấn công vào quyền tự do ngôn luận và yêu cầu Nga hủy bỏ bản án. Bà Catherine Ashton, người đứng đầu ngành ngoại giao Liên hiệp châu Âu khẳng định, vụ án này là một trong một loạt các hành động đe dọa và truy tố nhắm vào đối lập tại Liên bang Nga được chính quyền hậu thuẫn trong thời gian gần đây, và đây là một điều gây lo ngại ngày càng tăng tại châu Âu. Biểu tình ủng hộ ba nữ ca sĩ Pussyriot đã diễn ra hôm qua tại nhiều thủ đô châu Âu, Paris, Bruxelles, London, Vienna, Warsaw, v.v. Vụ án ba nữ nghệ sĩ phản đối Putin nhận được các phản ứng hết sức trái chiều trong xã hội Nga. Sau đây là phần tường trình của thông tin viên Hoàng Dung từ Moscow.
Cái bản án ra dành cho ba nữ ca sĩ thuộc cái ban nhạc Pussyriot này trong cái thời gian vừa qua, suốt từ khi mà họ bị bắt giam và trong cái quá trình xử án, đã gây nên trong xã hội Nga một cái cuộc tranh cãi và phân chia xã hội thành hai phe, không có tìm được tiếng nói chung. Giữa một bên là hoàn toàn chỉ trích những cái hành động của các cô gái này và cho rằng là họ xứng đáng để nhận một cái bản án thật là gay gắt, thậm chí cho tới 7 năm tù, và một cái nửa xã hội khác thì đã hết sức lên tiếng bênh vực cho các cô, và họ cho rằng với một cái hoạt động mang tính nghệ thuật để nói lên một cái quan điểm chính trị của các cô ấy mà bị xử án như vậy thì nó không công bằng trong một cái xã hội được xem là có đôi chút dân chủ như hiện nay ở nước Nga. Và khi cái bản án vừa được tuyên đọc là mỗi cô nhận 2 năm tù giam thì lại một lần nữa gây nên một cái phản ứng trong xã hội. Cái phe bênh vực thì cho rằng cái bản án này là quá nặng, còn cái phe chống đối thì cho rằng nó là quá nhẹ, bởi vì cái hình phạt cao nhất đối với tội danh khơi dậy cái sự hận thù tôn giáo thì có thể phải nhận tới cái bản án mức cao nhất là 7 năm tù. Bà Marina Sirova là người đã xử cái vụ án này thì bà đã nhận định rằng tòa án đã không tìm thấy trong cái hành động của các cô này tính chất chính trị, mà chỉ tìm thấy những cái bằng chứng cho thấy là nó đã khơi dậy cái sự hận thù tôn giáo mà thôi. Và như vậy thì cái bản án của các cô là nhằm chủ yếu để buộc tội các cô đã có những cái hành động mà không tôn trọng cái niềm tin tôn giáo và phỉ báng đối với cả chính thống giáo. Và như vậy có thể thấy rằng giáo hội chính thống giáo Nga mặc dù không trực tiếp là người buộc tội nhưng mà đã là người gián tiếp đã đưa đến cái bản án này. Và trong suốt cái quá trình xử án thì giáo hội không có một cái tiếng nói chung nào về cuộc xử án này, mà phải chờ một tiếng đồng hồ sau khi đã có bản án rồi thì giáo hội mới có một cái lời tuyên bố chung để gửi đến chính quyền Nga và đề nghị là trong cái khuôn khổ cho phép của luật pháp thì kêu gọi chính quyền có một cái thái độ từ bi hơn. Như vậy là cả từ phía chính quyền và cả từ phía giáo hội chính thống giáo đều bày tỏ cái thái độ là không có dành một bản án quá gay gắt đối với cả các nữ ca sĩ này. Thế nhưng cái bản án thì lại cho thấy là nó không mềm mỏng gì đối với họ. Chính vì vậy có thể thấy là cái vụ án này tuy là nó không phải là một cái gì đấy nghiêm trọng như là vấn đề khủng bố hay là một cái gì đó mang tính gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, nhưng trên thực sự về mặt xã hội nó là một cái điểm nút mà đang thắt lại những cái vấn đề mâu thuẫn trong xã hội của Nga. Mặc dù trong cái bản án này thì phiên tòa nhận định rằng nó hoàn toàn không mang tính chính trị, nhưng trên thực tế thì nó là một cái bản án chính trị. Theo như những cái nhà bình luận chính trị nhận xét thì đây chính là những cái tù nhân chính trị đầu tiên trong cái nhiệm kỳ làm tổng thống lần thứ hai của ông Putin.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Miến Điện thành lập một ủy ban điều tra mới về các vụ bạo động nhắm vào người Rohingya.
Dưới sức ép ngày càng mạnh của cộng đồng quốc tế, trong đó có khối Đông Nam Á ASEAN, chính quyền Miến Điện vào hôm nay đã loan báo việc thành lập một ủy ban mới, chịu trách nhiệm điều tra về tình hình bạo động giữa các cộng đồng. Cách xử lý của chính quyền nay pi đầu trước các vụ bạo động nhắm vào người Hồi giáo Rohingya ở bang Rakhine, miền Tây Miến Điện trong thời gian qua đã bị quốc tế cực lực chỉ trích. Theo nhật báo chính thức New Light of Myanmar số ra ngày hôm nay, ủy ban vừa được thành lập, bao gồm 27 thành viên, trong đó có mọi giới, kể cả những người trước đây thuộc phe đối lập ly khai. Ủy ban này có nhiệm vụ làm sáng tỏ những nguyên nhân thực sự gây ra những vụ bạo động và đề xuất các giải pháp giúp các cộng đồng xin trích sống chung hòa bình. Đây là một ủy ban thứ hai liên quan đến vấn đề người Rohingya được lập ra. Vào tháng 6, chính quyền Miến Điện cũng đã cho hình thành một ủy ban điều tra tương tự. Ủy ban đó, trên nguyên tắc, đã hoàn tất công việc vào cuối tháng 6. Thế nhưng, các kết luận của cuộc điều tra không hề được Tổng thống Miến Điện Thanh San công bố. Trả lời hãng tin Pháp AFP vào hôm nay, ông Mao Ai, Chủ tịch Đảng Phát triển các dân tộc tại Rakhine, tỏ ý vui mừng. Việc thành lập một ủy ban độc lập trong nước là một quyết định tốt, cho thấy là người Miến Điện có thể tự quyết định vận mệnh của đất nước mình. Còn ông Hakun Hatun U, Chủ tịch Liên đoàn Dân tộc San vì Dân chủ, thì thận trọng hơn. Theo ông, chúng tôi không thể làm bất kỳ điều gì nhanh chóng được, bởi vì vấn đề này đã dai dẳng từ 4 năm thập kỷ này. Đây là một vấn đề liên quan đến tôn giáo, cho nên chúng tôi phải rất cẩn thận. Xin nhắc lại là bạo lực giữa người Phật giáo và người Hồi giáo ở bang Rakhine đã khiến khoảng 80 người bị thiệt mạng hồi tháng 6 vừa qua, theo số liệu chính thức. Tuy nhiên, các tổ chức phi chính phủ cho rằng con số nạn nhân thực sự còn cao hơn rất nhiều, và có thêm nhiều người khác bị chết vào đầu tháng 8 trong một số sự cố mới. các tổ chức bảo vệ nhân quyền cáo buộc lực lượng an ninh Miến Điện đã lạm dụng quyền lực để đánh vào người Rohingya, một thiểu số người Hồi giáo không có quốc tịch và không được chính quyền Miến Điện công nhận là một sắc tộc ít người của đất nước này. Người Hồi giáo chính thức chiếm 4% dân số Miến Điện, mà 89% theo đạo Phật. Quan hệ căng thẳng giữa hai cộng đồng tôn giáo này đã từng dẫn đến một loạt các vụ bạo động chống người Hồi giáo ở Miến Điện trong vòng 15 năm qua, đặc biệt ở bang Rakhine, giáp giới với Bangladesh. Liên Hiệp Quốc đã chính thức bày tỏ mối quan ngại về một chiến dịch đàn áp người Hồi giáo và công nhận rằng người Rohingya là một trong những sắc dân thiểu số bị đàn áp nhiều nhất trên thế giới. Chính quyền Naypyidaw đã bác bỏ tất cả những lời tố cáo, nhưng vẫn phải chịu sức ép từ mọi phía. Vào hôm qua, sau một thời gian im lặng, đến lượt Hiệp hội các nước Đông Nam Á mà Miến Điện là thành viên lên tiếng. Trong một bản thông cáo công bố tại Phnom Penh, thủ đô Campuchia, nước chủ tịch đương nhiệm của ASEAN, các ngoại trưởng Đông Nam Á đã nhắc nhở Miến Điện rằng tính chất hài hòa của các cộng đồng khác nhau trên đất nước là một phần không thể tách rời của tiến trình cải cách và dân chủ hóa đang diễn ra ở Miến Điện.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 sẽ đến với quý vị trong chốc lát. Trước tiên là một điểm báo do Minh Anh biên soạn, sau đó là giáo trình học tiếng Pháp La Faye du Coffret. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Xin mời quý vị theo dõi phần trả lời của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện từ Hà Nội giải thích về việc vừa rồi Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội xử phạt hành chính đối với ông. Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, một blogger nổi tiếng của Việt Nam, thường xuyên tường thuật về những cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn tại Biển Đông, cũng như có những bài viết bênh vực những người dân bị áp bức. Lý do đưa ra là blogger này đã lợi dụng trang thông tin điện tử cá nhân để cung cấp thông tin gây phương hại đến trật tự an toàn xã hội. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện bị buộc phải nộp phạt 7,5 triệu đồng Việt Nam trong thời hạn 10 ngày, nếu không sẽ bị cưỡng chế. Trên mạng hiện nay có nhiều người đã kêu gọi đóng góp để giúp tiến sĩ Diện nộp phạt. Qua điện thoại Viễn Liên, RFI Việt ngữ đã phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện về vấn đề này. Dạ thưa tiến sĩ, được biết ông đã từng bị cơ quan chức năng mời làm việc vì các bài viết trên blog có phải không ạ?
Cái quyết định xử phạt ấy, là họ dựa theo cái biên bản vi phạm hành chính số 169, mà cái biên bản vi phạm hành chính ấy, thì họ lại căn cứ vào biên bản làm việc số 168. Trong ngày 12 tháng 7 đấy, đoàn thanh tra đã đưa ra 3 cái bài viết ở trên trang blog cá nhân của tôi. Bài viết thứ nhất ấy, là của tác giả Lê Hiếu Đằng, bầu cử chưa dân chủ, đại biểu quốc hội không đủ trình độ, đăng ngày 21 tháng 11 năm 2011 trên blog cá nhân của tôi. Và bài này ấy là bài tôi lấy lại từ trang của đài RFI. Thứ hai là bài biểu tình là ý thức tự nhiên trước đồng loại. Bài này đăng tải trên blog cá nhân của tôi ngày 24 tháng 11 năm 2011. Tác giả của bài này là Nguyễn Sĩ Phương và bài này tôi lấy lại từ báo Sài Gòn Tiếp Thị Điện Tử. Bài thứ ba là bài về cuộc biểu tình ngày Chủ nhật 27 tháng 11 năm 2011 đăng tải trên blog của tôi ngày 24 tháng 11 năm 2011. Ngoài hai bài của tác giả Lê Hữu Đăng và Nguyễn Sĩ Phương đấy, thì cái bài về cuộc biểu tình ngày Chủ nhật 27 tháng 11 là tôi tập hợp các cái thông tin trên các cái trang thông tin điện tử để đưa ra thông báo là có một cái cuộc biểu tình ngày 27 tháng 11 và cái biểu tình này nhằm mục đích là ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề xuất với Quốc hội soạn thảo và ban hành cái luật biểu tình. Thế thì cái bài này đăng vào ngày 24 tháng 11 nhưng mà đến ngày 26 tháng 11 tức là ngày thứ Bảy. Lúc đấy giờ là 3 giờ chiều, tôi đang dự một cái hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, thì cơ quan công an Hà Nội đã cho người ra để bắt và áp giải tôi, đưa về trụ sở số 6, phố Quang Trung của quận Hà Đông để thẩm vấn. Và cuối buổi làm việc ấy, thì phó thủ trưởng của cơ quan an ninh điều tra là ông Bang đã đề nghị với tôi là gỡ bỏ bài đó ra khỏi cái blog. Thế thì tôi cũng vui vẻ chấp nhận và đã gỡ cái bài đó ra khỏi trang blog cá nhân của tôi trước khi sự kiện đó được diễn ra. Sở Thông tin Truyền thông ấy, mà ở đây tức là đoàn thanh tra đã lấy lý do là cái bài về cuộc biểu tình ngày Chủ nhật 27 tháng 11 này để quy chụp cho tôi việc là lợi dụng trang thông tin điện tử cá nhân để cung cấp thông tin gây phương hại đến trật tự an toàn xã hội. Thế nhưng mà trong các buổi làm việc với đoàn thanh tra đấy thì họ không xuất trình được bất cứ một cái tài liệu gì hoặc một cái chứng cứ gì để chứng minh rằng là tôi đã lợi dụng cái trang thông tin điện tử và cái việc lợi dụng đó đã gây phương hại đến trật tự an toàn xã hội. Thế thì tôi kết luận rằng là cái biên bản xử phạt cũng như là cái quyết định xử phạt ấy là một cái văn bản vu khống và quy chụp cho tôi.
Dạ như vậy ông có ý định hoặc là khiếu nại hoặc là khởi kiện cái quyết định mà ông cho là bất hợp lý này không ạ?
Chắc chắn là tôi sẽ sử dụng cái quyền khiếu nại hoặc là khởi kiện của tôi đối với lại cái quyết định xử phạt hành chính này. Và khiếu nại hay khởi kiện thì chúng tôi sẽ phải tham vấn ý kiến của luật sư của chúng tôi. Thế nhưng có lẽ là chúng tôi sẽ chọn cái hình thức khiếu nại bởi vì chúng tôi đã hiểu rất là rõ về cái việc thực thi pháp luật và hoạt động của tòa án và các cái cơ quan bảo vệ pháp luật ở Việt Nam rồi. Cho nên việc khởi kiện ấy thì là chúng tôi nghĩ rằng là tất nhiên là các cái cơ quan nhà nước này thì họ sẽ bênh vực cho nhau. Năm ngoái chúng tôi đã kiện Đài Truyền hình Hà Nội về việc vu khống các nhân sĩ trí thức đi biểu tình và nói rằng đây là các cái thế lực thù địch phản động. Thế nhưng quả bóng đá từ sân nọ sang sân kia, từ chân người nọ đến chân người kia, cuối cùng thì cái vụ kiện đó cũng chẳng đi đến đâu cả. Cho nên có lẽ là tôi không khởi kiện. Và nếu không khởi kiện không phải là tôi không sử dụng hết cái quyền của mình, mà là bày tỏ một thái độ dứt khoát là tôi không còn tin tưởng gì các cơ quan mà thực thi pháp luật ở Việt Nam cũng như là của Hà Nội này nữa.
Dạ thưa tiến sĩ, hôm 5 tháng 6 thì ông đã gửi đơn khiếu nại cách làm việc của chính đoàn thanh tra Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội, nhưng cơ quan này có trả lời chưa?
Vâng, họ đã trả lời, bởi vì cái người mà trả lời đấy là ông phó giám đốc của Sở Thông tin Truyền thông, ông Dương Kỳ Lân, và cái văn bản đó lại được soạn thảo bởi ông chánh thanh tra Nguyễn Văn Minh. Thế ông Nguyễn Văn Minh ký nháy vào bản trả lời đó, thế thì tất nhiên là họ nói là họ làm đúng. Thế đấy, như vậy thì chúng ta quá hiểu rõ về việc thực thi pháp luật của các cơ quan công quyền ở Hà Nội.
Thưa tiến sĩ, trong quyết định xử phạt mới đây có ghi là ông có quyền khiếu nại hoặc là khởi kiện, nhưng mà phải đóng phạt trước đã thì ông định thế nào?
Cái này chúng tôi cũng sẽ xin ý kiến của luật sư hoặc tham vấn ý kiến của những người khác. Tôi cũng đang cân nhắc về vấn đề đó. Thế và từ khi trang thông tin điện tử, cái trang Ba Sàm đấy, đăng cái quyết định xử phạt đối với tôi đấy, thì đã nhận được một cái sự bức xúc lớn của cư dân mạng ở Việt Nam trong cũng như là ngoài nước đấy. Và người ta muốn tổ chức một cuộc biểu tình ở trụ sở của Sở Thông tin Truyền thông số 185 Giảng Võ Hà Nội. Và người ta muốn kêu gọi giúp đỡ cho tôi để có thể nộp phạt 7 triệu rưỡi theo cái quyết định đó. Thì hiện nay chúng tôi vẫn đang trong cái quá trình xử lý thông tin và cân nhắc.
Dạ, hành động này mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn phải không ạ?
Chúng tôi cho rằng là nó mang một cái ý nghĩa tinh thần rất là lớn, bởi vì rằng là như chúng ta đã biết ấy, thì là cái việc viết blog ở Việt Nam cũng như là hoạt động của blogger ở Việt Nam ấy, rất là bất chắc, có nhiều rủi ro và đã có biết bao nhiêu những cái vụ như thế. Nói ngay như là ba blogger ở Sài Gòn ấy, hiện nay cũng đang chuẩn bị phải ra tòa mặc dù là thời gian giam hãm đã vượt quá quy định rồi. Thế thì chúng tôi muốn nói rằng là giới blogger đã phản ánh những gì mà báo chí nhà nước chưa phản ánh hết được, và nhiều những cái câu chuyện, nhiều vấn đề, những sự kiện và nhiều những cái trăn trở, những cái xảy ra trong lòng xã hội Việt Nam ấy thì báo chí chính thống chưa mô tả hết được, chưa phản ánh hết được, thì giới blogger sẽ làm cái việc là bù đắp cho cái sự thiếu vắng đó về mặt thông tin. Thì tất nhiên ấy, khi đã nói động đến những sự thật ấy, thì không phải sự thật nào cũng là ngọt ngào, mà có những sự thật là chua chát, mà không phải ai cũng thích nghe sự thật cả. Vì vậy cho nên họ có rất là nhiều rủi ro, và hơn lúc nào hết ấy, thì là cộng đồng giới blogger ở Việt Nam ấy, cũng nên có một cái sự tương thân tương ái lẫn nhau để làm sao mà các cái blog cá nhân, tức là những trang nhật ký cá nhân của mình có thể đến được với bạn đọc, đến được với mọi người và chia sẻ được với mọi người.
Dạ như vậy là ông chấp nhận những nguy hiểm khi mà viết blog?
Nói chung là tôi là một blogger mà có một cái blog rất là chừng mực, phải chăng có một cái tiếng nói rất là trung thực, nhanh nhạy và ôn hòa. Thì chúng tôi nghĩ rằng là chỉ có hai vấn đề ở trong cái blog ấy. Một là thể hiện ý chí của dân tộc Việt Nam trước cái họa ngoại xâm, ở đây tức là giặc phương Bắc ấy, Trung Quốc. Và cái thứ hai nữa là để nói lên sự thật, bênh vực những người dân nghèo khổ, để sao cho tiếng nói của họ, cái tâm tư nguyện vọng của họ đến được với nhiều người. Thế thôi, chứ chúng tôi hoàn toàn không có một cái mục đích gì khác mà ảnh hưởng đến giới lãnh đạo cũng như là đến các cái chính sách của nhà nước, của chính phủ. cái blog của mình nó chừng mực như vậy thôi, nó đã tự giới hạn trong một mức độ nhất định như vậy. Thế mà cái mức độ thấp nhất như thế mà giới lãnh đạo, giới cầm quyền của Hà Nội vẫn không chấp nhận được thì tôi cho rằng là cái việc mà cất lên tiếng nói của sự thật và cất lên cái tiếng nói cá nhân của mình ấy thì nó sẽ gặp khó khăn đấy.
Dạ, xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện ở Hà Nội đã vui lòng dành thời giờ trả lời cho RFI Việt ngữ. Đây Paris RFI, Radio France Internationale, trên sóng quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm qua các tin chính vừa loan.
Hoa Kỳ lại cho một khu trục hạm ghé cảng Philippines.
Bão cai thác làm 4 người thiệt mạng ở Việt Nam.
Khoảng 150 nhà hoạt động Nhật Bản đi thuyền đến Senkaku điếu ngư.
Quân đội Syria tăng cường không kích sau khi Liên Hiệp Quốc chỉ định tân đặc sứ.
Hoa Kỳ bác bỏ khái niệm tị nạn ngoại giao dành cho ông chủ WikiLeaks.
Quốc tế nhất loạt chỉ trích bản án 2 năm tù của Nga đối với các ca sĩ đã kích Putin.
Mỗi ngày một sự kiện, Miến Điện thành lập một ủy ban điều tra mới về các vụ bạo động nhắm vào người Rohingya.
Đề tài một phỏng vấn, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện từ Hà Nội giải thích về sự kiện Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội vừa rồi đã xử phạt hành chính đối với ông. Sau đây Minh Anh sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo. Những sắp tiền giấy còn mới tinh, mã tấu, thanh sắt, máy vi tính, cờ mạt chược, thuốc phiện, thuốc lá giả và nhiều đĩa hình DVD khiêu dâm, đó là kết quả do cảnh sát Hồng Kông thu được trong chiến dịch chống băng đảng quy mô có tên gọi là cú sấm sét. Tuy nhiên, theo nhận định của báo Le Monde, cuộc chiến chống hội Tam Hoàng của cảnh sát Hồng Kông còn lâu mới kết thúc.
Theo bài viết, cảnh sát Hồng Kông tấn công hội Tam Hoàng tại vùng châu thổ Châu Giang của báo Le Monde số ra hôm nay, trong vòng một tháng, từ ngày 9 tháng 7 cho đến ngày 8 tháng 8 vừa qua, cùng với sự phối hợp của lực lượng an ninh Macau và tỉnh Quảng Châu, cảnh sát Hồng Kông đã tấn công vào 1.700 điểm đáng ngờ, bao gồm các sòng bạc mặt trượt, các quán bar hoạt động trái phép, nhà chứa, phòng massage, hộp đêm, sòng bài, khách sạn, nhà riêng và kho bãi của các băng đảng. Trong buổi họp báo hôm thứ Năm ngày 16 tháng 8, cảnh sát Hồng Kông cho biết rất hài lòng với kết quả đạt được. Theo người đứng đầu cơ quan chống các tổ chức băng đảng, ranh giới hoạt động của hội Tam Hoàng tập trung chủ yếu giữa khu vực biên giới Macau và các sòng bạc ở phía tây thành phố Châu Hải, Thẩm Quyến, và phía bắc tỉnh Quảng Đông, biên giới với Trung Quốc, và tại Hồng Kông, phía đông trung tâm tài chính. Hoạt động chính của các hội kiến Trung Quốc, trong đó có những băng đảng có từ rất lâu, chẳng hạn như băng 14K, có nguồn gốc từ trăm năm nay, tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực, buôn lậu, cướp giật, làm hàng giả, hoạt động mại dâm, cờ bạc, v.v. Cũng theo người đứng đầu cơ quan chống các tổ chức băng đảng, thì từ năm 1990, ketamin, một loại thuốc an thần dành cho ngựa, đang chiếm lĩnh thị trường thuốc phiện tại Hồng Kông. Đây là loại thuốc được nhiều thanh niên Hồng Kông thích dùng, chủ yếu vào lúc chiều tối do tác dụng chống ức chế. Cảnh sát Hồng Kông cho biết, công tác cài người vào các tổ chức băng đảng vẫn là phương pháp ưa thích nhất trong công tác chống các nhóm băng đảng. Vào đầu tháng 8 này, lực lượng an ninh của ba thành phố Macau, Hồng Kông và Quảng Châu đã tập trung tấn công vào các chủ sòng bài và các khách hàng tại Macau, bắt giữ hơn 100 đối tượng, chủ yếu liên quan đến các tội danh rửa tiền. Trước đó vào cuối tháng 6, ông Mansun, 65 tuổi, gương mặt nổi cộm của ngành sòng bạc, đã bị một nhóm khoảng chừng 5-6 người xúm lại đánh đập dã man. Sau vụ hành hôn này, đã liên tiếp diễn ra 3 vụ ám sát trong tháng 7, và theo tờ South China Morning Post, điều đó đã châm ngòi cho chiến dịch cú sấm sét của cảnh sát Hồng Kông. Le Monde nhắc lại là vào năm 1999, Macau đã nếm trải những giờ phút đen tối, hơn 40 người có dính líu đến ngành công nghiệp cờ bạc và các băng đảng tội phạm đã bị giết hại. Le Monde cho biết, sắp tới đây, việc tên cầm đầu của băng 14K, ông Wan Kukoi, biệt danh là Răng Súng, sắp mãn hạn tù sẽ còn làm cho tình hình thêm bất ổn, bởi vì hai tên Mansun và Răng Súng là những kẻ thù không đội trời chung. Cuộc chiến chống lại các băng đảng tại Hồng Kông vẫn còn xa mới giành được thắng lợi. Ba ngày sau khi chiến dịch cú sấm sét kết thúc, cảnh sát Hồng Kông lại lao vào một chiến dịch khác mang tên Land Chaser, truy lùng các băng đảng chuyên sản xuất rượu lậu, bởi vì hơn 600 chai rượu whisky và vodka của nhiều thương hiệu nổi tiếng khác nhau được bán trong các quán bar đã bị tịch thu. Vậy mà, Hồng Kông lại được xếp là một trong những thành phố an toàn nhất trên thế giới với mức tỷ lệ tội phạm cực kỳ là thấp.
Ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong vụ cảnh sát Nam Phi tấn công những thợ mỏ đình công gần thủ đô Johannesburg. Nếu như giới chủ các hầm mỏ cho rằng vụ đình công này chỉ mang tính chất gây rối trật tự nhiều hơn là xung đột xã hội, thì một số nhà quan sát lại nhận định rằng đằng sau xung đột xã hội ẩn chứa một cuộc chiến khốc liệt giữa hai nghiệp đoàn.
Máu đổ tại một hầm mỏ tại Nam Phi, Le Monde chạy tiết. Ngày thứ năm đen đã trở thành một trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử Nam Phi, thời kỳ hậu phân biệt chủng tộc. Hơn 30 thợ mỏ bị hạ gục trong vụ cảnh sát tấn công người biểu tình tại Marikana hôm thứ Năm 16 tháng 8 vừa qua. Các hình ảnh truyền tải trên các kênh truyền hình khiến cho công chúng hoàn toàn bị sốc. Nó gợi nhắc lại các vụ can thiệp vũ trang giết người của cảnh sát tại những khu đô thị nghèo dưới chế độ do thiểu số da trắng cầm quyền. Cảnh sát Nam Phi khẳng định đã hành động trong tình trạng tự vệ hợp pháp, còn Tổng thống Jacob Zuma tuyên bố là bị sốc và kinh hoàng trước vụ bạo lực khó hiểu này. Le Monde nhắc lại, vụ đình công xảy ra trước đó một tuần đã làm thiệt mạng 10 người, trong đó có 2 cảnh sát, một con số đáng buồn. Theo ông Jorge Furimore, chủ tịch tập đoàn Longmin, một trong những nhà khai thác bạch kim lớn trên thế giới, chủ nhân khu mỏ tại Marikana biện minh rằng rõ ràng đây là một vụ gây bất ổn trật tự hơn là một vụ xung đột xã hội. Trước đó, Longmin đã từ chối đàm phán đòi tăng lương và ra lệnh cho 3.000 người đình công phải quay lại làm việc nếu không muốn mất việc làm. Theo lời thuật lại của nhiều người tham gia đình công xin giấu tên với báo Le Monde, họ xứng đáng được nâng mức lương từ 400 euro, mức trung bình lên 1.250 euro một tháng. Họ cho biết là thợ mỏ phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, 6 ngày trong tuần, 8 giờ mỗi ngày, theo chính thức, nhưng thường xuyên chỉ được trả lương có 8 giờ sau 9 giờ bị vắt kiệt sức. Bên cạnh đó, công tác an toàn lao động cho thợ mỏ cũng không được đảm bảo. Thợ mỏ không có các dụng cụ bảo hộ tốt để chống lại các vụ nổ trong hầm mỏ và bụi bặm. Điều kiện sinh hoạt của các thợ mỏ cũng hết sức nghèo nàn, sống tạm bợ trong các khu lán trại lợp tôn, điện nước thiếu thốn và mất vệ sinh. Một nghiên cứu do tổ chức Benchmark phụ trách về trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp khai thác thực hiện hồi đầu tuần này đã cảnh báo về sự cách biệt quá cao giữa lợi nhuận khủng của các tập đoàn khai thác bạch kim và mức độ bất công và đói nghèo mà người thợ mỏ đang phải hứng chịu. Bản nghiên cứu cho rằng các chính sách xã hội do các tập đoàn dựng lên chỉ là một sự ngụy tạo nhằm đánh bóng hình ảnh của mình trước công chúng, nhưng hiếm khi nào các doanh nghiệp chịu lắng nghe các nhu cầu thật sự của thợ mỏ. Tuy nhiên, Le Monde cũng cho rằng đằng sau vụ xung đột xã hội còn ẩn chứa một cuộc chiến khốc liệt giữa hai tổ chức, Nghiệp đoàn Thợ mỏ Quốc gia, viết tắt là NUM, một nghiệp đoàn mạnh đang hồi suy yếu và cũng là nguồn ủng hộ chính cho đảng Đại hội Dân tộc Phi, đảng cầm quyền, và một nhánh ly khai, viết tắt là AMCU, ngày càng thu hút sự ủng hộ của một bộ phận dân chúng thất vọng. Theo nhận định của Le Monde, chỉ còn 4 tháng nữa là diễn ra đại hội bầu chọn của đảng Đại hội Dân tộc Phi, rất có khả năng là cuộc đối đầu giữa các nghiệp đoàn lần này đã bị một bộ phận trong đảng thao túng, nhằm phản đối việc đề cử ông Jacob Zuma ra tranh cử một nhiệm kỳ 2. Mặt khác, nghiệp đoàn AMCU tố cáo nghiệp đoàn NUM thông đồng với ban giám đốc chứ không bảo vệ quyền lợi của công nhân. ông David Van Quick, nhà nghiên cứu cho quỹ Benchmark, lo ngại về việc ngày càng có nhiều chính trị gia có chân trong các hội đồng quản trị của các tập đoàn lớn.
Nếu như Đảng Cộng Hòa tại Mỹ hoan nghênh việc chỉ định một nhà bảo thủ trẻ tuổi, ông Paul Ryan, để liên danh tranh cử với ông Mitt Romney, thì ekip vận động tranh cử của Tổng thống Obama lại tỏ ra lúng túng về vị phó tổng thống sắp mãn nhiệm kỳ ông Joe Biden. Đảng Dân Chủ tự hỏi liệu ông Joe Biden có còn mang đến một sức mạnh cho ông Obama như đã từng làm vào năm 2008 nữa hay không, thời điểm mà vị ứng viên tổng thống mới tập tễnh vào nghề rất cần đến kinh nghiệm 40 năm chính trường quý báu của viên thượng nghị sĩ. Đề tài này được báo Le Figaro phản ánh lại qua bài viết đề tựa Hillary Clinton hay là Joe Biden, Obama trước ngã ba đường.
Theo khẳng định của ông Edward Land, chuyên gia phân tích trên đài truyền hình Mỹ, thì ekip vận động tranh cử cho ông Obama đang lúng túng trước việc có nên đổi phó tổng thống Joe Biden bằng bà Hillary Clinton hay không. Cũng theo vị này, thì ông Bill Clinton rất ủng hộ ý tưởng và khuyến khích vợ mình đảm nhận. Nhưng bà Clinton dường như đã từ chối với lý do là 4 năm làm công tác ngoại giao đã khiến bà kiệt sức. Ông Glenn cho rằng Hillary đang nhắm đến năm 2016 và không chắc rằng việc xuất hiện trên tấm vé tranh cử lại là một chiến lược tốt. Theo các chuyên gia phân tích, ông Obama cũng không còn thời gian để mà thay ngựa giữa dòng. Gạt bỏ Joe Biden lúc này chẳng khác nào là lời thừa nhận yếu kém. Hôm thứ Tư tuần rồi tại bang Virginia, ông Joe Biden đã lỡ lên án phe Cộng Hòa là muốn cùng chân quốc gia, phát biểu đã tạo nên một tranh luận kịch liệt, cho rằng lời nhận xét mang ý nghĩa phân biệt chủng tộc. Ông Joe Biden và phe Obama phải ra sức bào chữa rằng không hề có ý định ám chỉ đến thời kỳ nô lệ mà chỉ muốn đề cập đến Wall Street. Phe Cộng Hòa cho rằng Tổng thống Obama nên thừa dịp này thay vị phó tướng mới, một đề nghị đã bị Nhà Trắng gạt phăng. Le Figaro cho biết đây không phải là lần đầu tiên phó tổng thống Mỹ có những lời phát biểu không giữ gìn ý tứ như vậy. Vào tháng 5 vừa qua, ông từng tuyên bố là rất đồng tình với tổng thống Mỹ về ý tưởng đám cưới đồng tính. Lời phát biểu khiến cho ông Obama buộc phải lên tiếng ủng hộ và tuyên bố chính thức đưa đề tài này vào trong chương trình nghị sự một khi tái đắc cử. Phát biểu lỡ lời trên của ông Joe Biden đã khiến cho nhiều viên cố vấn tổng thống bất bình, cho rằng nó buộc tổng thống phải ra tay can thiệp mà không kịp suy nghĩ đến những hậu quả của chủ đề cực kỳ nhạy cảm này. Đến với mục học tiếng Pháp hôm nay, mời quý vị theo dõi bài 21 và 22 của giáo trình L'affaire du coffret.
L'affaire du coffret, 21e.
Tôi là đồng phạm một vụ trộm hay là nạn nhân của một âm mưu? Cảnh sát muốn gặp mình. Mình phải hiểu rõ câu chuyện mới được.
Ma poste,
bưu điện của tôi lại thêm một kỷ niệm về khu phố. Cái này chẳng giúp mình tiến triển gì nhiều hơn. Tất cả những người này có vẻ hơi nóng nảy đây.
Oh là là, ça dure. Mais ma lettre est très importante.
Moi, je viens pour mon courrier.
Oh, c'est mon tour. Au revoir, madame.
Xem nào, mon courrier, tại nhà bưu điện.
La lettre, ma lettre. Le courrier, mon courrier. Les timbres, mes timbres.
Được. Mà mông mề đều nghĩa là của tôi và phải hợp dạng với danh từ đi theo ở giống cái, giống đực hay số nhiều. Nhưng courier nghĩa là gì đây? À, thư tín. Vậy là Nadia nhận thư từ bưu điện, chứ không phải tại khách sạn. Nhưng tại sao lại thế nhỉ? Cô ta có điều gì muốn giấu chăng? Có thể là ông Ma nhỉ, có câu trả lời. Vậy thì đến sở cảnh sát Clignancourt xem.
Entrez. Bien, monsieur. Alors, parlons de vos amis.
Pardon? Amis?
Ah oui. Nadia Breton, Jean-Pierre Delarue, Étienne Favre, René Dubonpré et A. Dupin.
Oui, Nadia, c'est une amie.
Ah, donc elle est votre amie. Et Jean-Pierre?
Oh non.
Il n'est pas votre ami. Et cette lettre? Signé A. Dupin, le réseau sud, vous voyez?
Pardon? Dupin? Le réseau sud?
Bon, c'est tout. Au revoir, monsieur.
Cái ông cảnh sát trưởng này kỳ thật.
Alors, parlons de vos amis.
Vos amis? Ông ấy cứ nghĩ là tất cả những người này là bạn mình. Giá mà ông ta biết được sự thật thì... Nhưng còn bức thư thì sao nhỉ?
Et cette lettre? Signé A. Dupin, le réseau sud.
A. Dupin. Có ai đó đã gửi một bức thư cho cảnh sát và ký tên là Euro Dupin. Tên thật của George Song, dành mảnh thật. Nhưng le réseau sud là gì? Sud là miền Nam. Nhưng réseau thì sao? Một mạng lưới ở miền Nam. Mạng lưới miền Nam. Buôn lậu à? Ông ta nghĩ mình biết và cũng nằm trong mạng lưới đó ư? Thôi, thế là đủ rồi. Mình không ăn trộm chiếc hộp nữ trang của George Sang. Thế thì ai đã làm việc đó?
À suivre.
L'affaire du coffret là một giáo trình của đài RFI do Katia Inman biên soạn, trio thực hiện phổ nhạc Jean-Pierre Chevilla và Anushka Notaras thực hiện.
L'affaire du coffret, 22e.
Ít ra thì tôi đã có được hướng điều tra, một mạng lưới buôn lậu đồ mỹ nghệ, le réseau sud. Nhưng ai là người trong mạng lưới đó? Mình đóng vai trò gì? Mình nghe tiếp xem.
René à Clignancourt.
À, René là bạn của Étienne. Liệu có thể là của cả Nadia không? Hình như họ đang ở ngoài chợ. Clignancourt, giống như tên đồn cảnh sát, quán chỉ dẫn Paris của mình đâu nhỉ? À, đó là khu chợ trời, Bus de Clignancourt.
Ce meuble Louis XIII, c'est 1500 €.
Salut René. Alors, le nouveau brocanteur de Clignancourt?
Nouveau, tức là mới. Vậy là René gần đây mới ra buôn bán ở chợ trời. Nhưng brocanteur là gì? À, là brocante, vieille affaire. Đồ cũ, đồ trang sức, quần áo cũ.
Alors, le nouveau brocanteur de Clignancourt?
C'est mon plaisir du week-end. Les vraies affaires, c'est Kemalak.
Le week-end, René có mặt ở đó. Hôm nay là thứ bảy. Mình đến đó xem sao.
Pardon, madame. René Dubonpré,
brocante.
La brocante? Allez voir là-bas. Marché Vernaison.
Allons, Étienne.
Petite Zoé, mais il n'est pas bon, Zoé.
Bonjour, monsieur, je peux vous aider?
Non, merci. Ça va?
Écoute-moi. Cette affaire, c'est 5% pour nous.
Mais ça ne va pas. 10%.
Je vais en Italie. Alors, tu es avec moi?
Non, mais non, ça ne va pas. C'est trop dangereux. Oui, tu vas prendre toi. Comme les dérangs, ni les mecs. Bọn họ có vẻ không nhất trí với nhau.
Cette affaire, c'est 5% pour nous.
5% pour nous. Oui, une affaire. Nhưng là vụ làm ăn gì vậy?
Je vais en Italie. Alors, tu es avec moi?
Non, mais non, ça ne va pas. C'est trop dangereux. Ah, đáng ngờ thật. René và Étienne, nước Ý. Bọn họ đang có phi vụ làm ăn chăng? Ở nước Ý à? Liệu đó có phải là cái hơi xô trong bức thư nào xanh kia không?
À suivre.
L'affaire du coffret, la mozocine của đài RFI, do Katia Inman biên soạn, trio thực hiện phổ nhạc Jean-Pierre Chevillard và Anushka Notaras thực hiện.
Thưa quý vị, chủ đề một cuộc sống muôn màu hôm nay là Úc buộc các nhà sản xuất thuốc lá dùng một mẫu bao duy nhất.
Cuộc sống muôn màu.
Ngày hôm qua 15 tháng 8, Tòa án tối cao Úc đã bác bỏ hoàn toàn khiếu nại của các tập đoàn công nghiệp thuốc lá về quy định việc các vỏ bao thuốc lá phải tuân theo một mẫu duy nhất để hạn chế ảnh hưởng của thuốc lá. Theo quyết định này, thì kể từ ngày 1 tháng 12 năm nay, các vỏ bao thuốc lá do bất kỳ công ty nào sản xuất được bán tại Úc đều không được mang các logo với các hình ảnh màu sắc hấp dẫn. Tất cả các bao thuốc sẽ đều mang một màu ô liu thẫm cùng với các hình ảnh gây sốc về các bệnh tật hiểm nghèo do thuốc lá gây ra. Tên gọi của công ty sản xuất cũng phải được trình bày giống nhau với kiểu và cỡ chữ theo một quy định thống nhất. Như vậy, Úc là quốc gia đầu tiên trên thế giới ra luật áp đặt các công ty thuốc lá phải sử dụng một mẫu vỏ bao đồng phục nhằm hạn chế nạn hút thuốc. Quyết định của Úc là sự cụ thể hóa các khuyến nghị của Hiệp ước khung chống thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới vào năm 2008, một hiệp ước quốc tế được đánh giá là có nhiều quốc gia tham gia nhất cho đến nay. Tiếp theo, các quy định về việc các bao thuốc phải mang những hình ảnh gây sốc để người tiêu dùng hiểu được tác hại của thuốc lá, cùng với việc cấm hút thuốc lá tại các nơi công cộng trong nhà mới được áp dụng tại nhiều quốc gia trong những năm gần đây, cuộc chiến chống thuốc lá nay lại có thêm một bước tiến mới. Phán quyết của Tư pháp Úc được Tổ chức Y tế Thế giới ca ngợi như là một quyết định lịch sử có thể mở đường cho một loạt các quốc gia khác đi theo hướng này để hạn chế các hiểm họa gia tăng của nạn hút thuốc. Trong một cuộc chiến không cân sức, chúng tôi xin nhấn mạnh, cuộc chiến không cân sức giữa một bên là các tập đoàn thuốc lá với các khoản lợi nhuận khổng lồ cao gấp hơn 150 lần so với các chi phí bỏ ra để hạn chế tác hại của thuốc lá. Ngoài việc thuốc lá là nguyên nhân tử vong hàng đầu với gần 6 triệu người một năm, với khoảng 25 loại bệnh hiểm nghèo được ghi nhận, có những con số còn ít ai biết là gần một nửa trẻ em trên thế giới phải sống trong môi trường có khói thuốc, hơn 40% trẻ em có bố hoặc mẹ hút thuốc và 31% số người chết vì bị hít khói thuốc thụ động vào năm 2004 là trẻ em. Trong thời gian gần đây, bất chấp sự phản đối từ phía các tổ chức y tế và những lo ngại từ phía xã hội dân sự, các tập đoàn sản xuất thuốc lá vẫn tiếp tục gia tăng các phương pháp tiếp thị để lôi cuốn nhiều người đến với thuốc lá, nhất là phụ nữ và giới trẻ, đặc biệt qua việc sử dụng các quảng cáo bắt mắt nhằm làm cho các khách hàng quên đi các tác hại khủng khiếp mà thuốc lá gây ra đã được khoa học chỉ rõ.
Nhân dịp 35 năm ngày giỗ của ông hoàng nhạc rock Elvis Presley, mất vào ngày 15 tháng 8 năm 1977, chúng tôi mời quý thính giả và các bạn thưởng thức một liên khúc nhạc tình của giọng ca được mệnh danh là The King.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart. Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome too much?
I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said that the world's a stage in which you must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You sing the change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome
thời sự.
Phần 2 của chương trình sẽ được tiếp nối với một điểm tuần báo và tạp chí thể thao. Ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên các băng tần thường lệ.